Tối hôm đó, một bầu không khí nặng nề bao trùm cả đàn ông. Mọi người đều lo âu sợ hãi, vì không biết khi nào thì thảm họa ấy lại xảy đến nữa. Ai cũng lo âu bàn tán. Chỉ cần một cơn gió mạnh nữa thôi thì... Còn Bobby vẫn cứ lặp đi lặp lại. Đây là sự trừng phạt của Thượng Đế. Chúng ta phải ăn năn sám hối và phải sống tốt hơn nữa. Trong khi đó, Bert một mình ngẫm nghĩ về những điều ông Bear đã nói. Sự hoàn hảo. Nơi đây, ngôi nhà của cả bầy ông suýt nữa đã tan tành dở dụng. Theo lời ông Bear nói, thì chả lẽ đó cũng là sự hoàn hảo ư? Bert cảm thấy hoang mang thực sự, vì trong hoàn cảnh này, cậu khó có thể chấp nhận được cái ý nghĩ là mọi thứ đều hoàn hảo. Sáng sớm hôm sau, vừa gặp lão ông, Bert liền đặt ra câu hỏi đó và thắc mắc. Cha vẫn không hiểu tại sao ông có thể biết được nhiều điều đến thế. Chỉ vì ta hay suy tưởng mà thôi, và ta khá thận trọng với những gì nghe được từ người khác. Ông Bear nhìn xa xăm vào khoảng không phía trước. Cháu thấy không Bert, cuộc sống chỉ hoàn hảo khi ta chấp nhận là nó không hoàn hảo. Mỗi người đều có một tiêu chuẩn riêng để đánh giá về sự hoàn hảo. Đó là điều làm nên sự khác biệt của mỗi người trong chúng ta.
Nhưng cũng phải có một điểm cốt yếu nào đó chứ ông.
Ta không rõ bên cạnh những giây phút hiện tại thì còn điều gì nữa hay không. Nhưng nhìn vào cuộc sống quanh mình, ta nhận thấy có một yếu tố luôn hiện hữu, đó là sự vô tận. Cuộc sống là một bức tranh lớn được hoàn chỉnh từ mỗi mảng ghép nhỏ của những điều chúng ta trải qua hàng ngày.
Nhưng có lẽ chính những điều ấy đã khiến cháu muốn điên lên được đó ông ạ.
Ta thường không quan tâm đến sự thay đổi vô cùng của vạn vật, vì chúng ta đang có cả một thế giới vô tận của đời sống tinh thần. Những gì mà cháu đang nghĩ và phải trực tiếp đối mặt với nó.
Bích gật đầu ra chiều đồng ý và nói một cách đăm chiêu.
Có nghĩa là chúng ta phải nhìn vào sâu thẳm trong chính mình để tìm kiếm chân giá trị của bản thân hả ông?
Đúng vậy. Chúng ta tự nhận thức về bản thân mình bao giờ cũng chân thực và chính xác hơn những người xung quanh, chính xác hơn cả Thượng Đế. Và mặc dù chúng ta tồn tại là một cá thể riêng biệt, nhưng lại đều nằm trong một khối thống nhất không thể tách rời.
Bích ngẫm nghĩ. Cháu hiểu điều ấy, nhưng chưa bao giờ cháu cảm nhận được nó qua cuộc sống hàng ngày ông ạ.
Lão ông đáp. Đó là một thử thách lớn, không chỉ cần hiểu được thôi, mà cháu còn phải sống chung được với nó nữa kìa. Qua đó, chúng ta sẽ hình thành nên nét riêng biệt của mình.
Vậy cháu phải làm gì hả ông?
Ông Bè yên lặng một lúc, rồi bình thản nói với cậu. Hãy nín thở.
Nín thở hả?
Bích lặp lại với vẻ ngạc nhiên, bởi cậu thấy điều này chẳng liên quan gì đến câu chuyện hai người đang nói cả.
Ừ, chỉ cần nín thở thôi cháu ạ.
Dạ, cháu sẽ thử.
Bích đáp với vẻ hoài nghi và hít một hơi thật sâu vào. Rồi cậu nhìn ông Bear, mong chờ sự hướng dẫn tiếp theo. Nhưng ông lão lại nhìn đâu đâu và miệng đang ngâm nga khe khẽ. Bích vẫn ngoan ngoãn làm theo lời ông. Tự hỏi, không biết điều gì sẽ xảy ra. Chỉ một thoáng sau, mặt cậu bắt đầu đỏ ửng. Nhưng Bích vẫn cố nín thở cho đến khi không thể nào chịu nổi nữa. Cậu thở hộc ra và nhanh chóng hít một hơi sâu để cân bằng dưỡng khí trong cơ thể. Bích vừa định quay sang hỏi ông Bear tác dụng của việc nín thở là gì, thì ông lão đã tươi cười nhìn cậu.
Thế nào chàng trai, cháu đã nhận thấy được điều gì chưa?
Bích ngờ ngờ, rồi chợt như hiểu ra vấn đề. Cậu cười. Giờ thì cháu đã rõ. Cuộc sống của chúng ta được nối kết bởi rất nhiều yếu tố có quan hệ mật thiết với nhau. Ta không thể sống thiếu oxy dù chỉ vài phút, mà oxy có được nhờ sự quang hợp của lá cây. Cây lại sống nhờ ánh nắng mặt trời, đất, nước.
Cháu đã nhận đúng vấn đề rồi đó. Mỗi chúng ta thường có xu hướng tự xem mình là một cá thể riêng biệt mà không đủ chín chắn để nhận thức được rằng chúng ta đang sống trong mối quan hệ hòa hợp không thể tách rời với vạn vật, với đồng loại.
Nhìn Bết, thấy nếp nhăn hiện rõ trên trán chàng trai trẻ, ông biết là cậu lại đang chìm vào những suy nghĩ mông lung nào đó. Ông Ba bật cười. Bết hỏi, có chuyện gì vui vậy ông Ba?
Bết à, ta thấy rằng nếu cháu chiêm nghiệm về những gì ta nói thì cháu sẽ hiểu ra tất cả.
Cháu cũng đã suy nghĩ nhiều rồi đấy chứ?
Đương nhiên, suy nghĩ là một phần tất yếu phải có, nhưng vẫn chưa đủ. Cháu cần phải có thêm sự quan sát tinh tế và những kinh nghiệm của bản thân đúc rút trong quá trình sống. Trí tuệ là cái phục vụ tuyệt vời, nhưng lại là một ông chủ tồi.
Bết cố gắng dập tắt dòng suy nghĩ, nhưng không thể. Cậu lại bắt đầu. Cháu hiểu rằng oxy, cây cối và đất trồng và những thứ khác nữa là cần thiết cho cuộc sống. Nhưng cháu muốn cảm nhận được rằng những thứ ấy có một mối liên hệ nào đó với Thượng Đế.
Ông Bê đáp,
cháu quá bị ám ảnh bởi những ý nghĩ về người rồi Bết ạ.
Nhưng cháu nghĩ như vậy là được chứ ạ?
Ta không nói cháu bị ám ảnh bởi hình ảnh của Ngài, mà là bởi những ý nghĩ của cháu về Ngài.
Bết lại cảm thấy hoang mang. Nhưng ông Bê nè, thật sự thì những ý nghĩ về Thượng Đế có phải là cách duy nhất để ta hiểu được Ngài không?
Không phải vậy được cháu ạ. Với Ngài, để hiểu hết được thì ta cần phải kiệm lại tất cả những gì mà ta đã từng trải qua.
Bích nhắm mắt lại để những dòng suy nghĩ trôi qua. Cậu tuyệt vọng nói,
vậy có nghĩa là trong cuộc sống này Thượng Đế là tất cả sao?
Lão ông đáp một cách hào hứng,
bản thân cháu cũng thế thôi Bết ạ. Đừng để tâm trí bơ tưởng về những điều mông lung quá nhiều. Hãy dành thời gian để mà nghiệm lại tất cả những gì cháu đang trải qua trong từng phút, từng giây cháu nha.
Nói xong, lão ông nhìn Bết và như đọc được những băn khoăn còn hiện trong đầu cậu. Ông Bé nói thêm,
những gì có được ở hiện tại chính là món quà quý nhất đó cháu ạ. Ta không biết nói sao hơn, nhưng cháu cần phải dừng mọi ý tưởng về Ngài. Cháu tự biết mình cần phải làm gì không? Dẫu có một sức mạnh siêu hình nào đã tạo ra vũ trụ này, hành tinh này, thung lũng này và cả chúng ta nữa, nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn là kẻ quyết định cuộc sống của chính mình. Nếu cháu vẫn tiếp tục mang ý nghĩ về Thượng Đế thì mọi chuyện sẽ rối tung lên và cháu sẽ bãi đi trong con đường vòng lẩn quẩn. Và chân đây ta cũng khuyên cháu có cách nghĩ sâu sắc hơn về hai chữ tinh thần. Đa số trong chúng ta vẫn thường suy nghĩ một cách tự nhiên rằng Thượng Đế chỉ hiện hữu ở mặt tinh thần. Đối với ta thì không phải vậy. Thượng Đế cũng có thể được hiện hữu với dạng vật chất như loài ốc chúng ta, như mặt trời khi ở đó có sự thiêng liêng tồn tại.
Vâng, nhưng ông có thừa nhận rằng vật chất hữu hình lại quá đỗi trần tục và tầm thường không ông?
Cháu thấy vậy là do nhận thức của cháu còn nông cạn Bết à.
Đôi khi ông Be vẫn nói thẳng thừng như thế. Bết tỏ ra ngượng ngùng vì lời nhận xét của ông. Cậu thở dài thất vọng. Thấy Bết có vẻ chán nản, lão ông tiếp lời,
bây giờ thì cháu đã sẵn sàng để đón nhận tin tốt lành chưa?
Dạ rồi ạ.
Mặc dù vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng Bết cảm thấy rất hào hứng khi nghe ông Be thông thái nói thế.
Nhận ra sự đông cạn của mình là một bước tiến dài đầu tiên trên con đường đi về phía trước. Nhiều chú ông sống cả đời mà không nhận ra rằng mình vẫn còn nông cạn. Do đó, họ không thể bước tiếp cuộc hành trình để sửa chữa những điều nông cạn đó.
Vậy là cháu đã bước lên được nấc thang đầu tiên. Bây giờ cháu phải đi đâu và làm gì tiếp theo đây hả ông?
Luyện cách chú ý và cố gắng cân nhắc kỹ lưỡng tất cả mọi chuyện.
Có phải là không ngừng rèn luyện nỗ lực làm việc hơn nữa không ông? Ông Be gật đầu và nhắn nhủ thêm.
Hãy dành nhiều thời gian để nghĩ về điều này nhiều hơn nữa Bết ạ. Đây là cách sống, không thể trong một sớm một chiều mà nắm bắt được. Thượng Đế không phải là một con ông khổng lồ trên trời, hay chỉ có trong ý nghĩ mà thôi. Tất cả đều hiện hữu bình thường, gần gũi như cháu, ta, Bobby, tảng đá này, cánh đồng này và cả tên gấu Boris nữa.